Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Thanh Hà, Thụy My và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 27 tháng 7 năm 2013. Bắc Triều Tiên diễu binh phô trương sức mạnh quân sự kỷ niệm 60 năm ngày đình chiến. Nhật Bản tăng cường hợp tác trên biển với Philippines để đối phó với Trung Quốc. Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Trung Quốc cải thiện nhân quyền đặc biệt với các dân tộc thiểu số. Ai Cập xung đột đẫm máu làm hàng chục người ủng hộ cựu tổng thống Morsi thiệt mạng. Hoa Kỳ cam kết với Nga sẽ không kết án tử hình Snowden. Mỗi ngày một sự kiện sau 60 năm chấm dứt chiến tranh, viễn cảnh thống nhất hai miền Triều Tiên vẫn còn xa vời. Kính thưa quý vị, hôm nay Bắc Triều Tiên diễu binh phô trương sức mạnh quân sự kỷ niệm 65 năm ngày đình chiến, đúng 60 năm chấm dứt chiến tranh Triều Tiên hôm nay 27 tháng 7, chế độ Bình Nhưỡng kỷ niệm ngày ký hiệp định đình chiến kết thúc cuộc chiến tàn khốc dẫn đến chia cắt hai miền Triều Tiên bằng một cuộc diễu binh phô trương sức mạnh quân sự lớn chưa từng có. Trong không khí hừng hực chiến thắng và tinh thần ái quốc, hàng vạn binh sĩ cùng với những loại vũ khí hiện đại gồm đủ các chiến xa tên lửa, từ tầm ngắn đến tầm xa đã diễu qua quảng trường Kim Nhật Thành của thủ đô Bình Nhưỡng. Đặc phái viên Nathalie Touré từ Bình Nhưỡng tường trình.
Đây là cuộc diễu binh mà Bắc Triều Tiên trước đó đã giữ bí mật. Các binh sĩ đi đều bước, xe tăng, máy bay trực thăng, tên lửa, tất cả diễn ra dưới cái nóng ngột ngạt của mùa hè trên bán đảo Triều Tiên. Các cựu chiến binh của cuộc chiến tranh Triều Tiên đứng dưới nắng hàng giờ mà không hề phàn nàn, bởi họ được vinh danh trong ngày kỷ niệm ký kết đình chiến. Họ được coi là những người anh hùng của dân tộc và được Kim Jong-un ca ngợi ở khắp nơi. Qua cuộc diễu binh và diễu hành của quần chúng này, người ta sẽ rút ra cảm nhận rằng đây là dịp để dân chúng biểu lộ sự ủng hộ đối với lãnh tụ của mình. Hàng ngàn quần chúng đã diễu hành qua quảng trường, vẫy cờ hoa, hô vang tên lãnh đạo đất nước. Các ống kính máy quay truyền hình nhà nước không bỏ sót một hình ảnh nào của buổi lễ. Diễu binh là dịp để chế độ thể hiện sức mạnh quyền lực của mình, để chứng tỏ rằng chế độ đang được sự ủng hộ của một quân đội hùng hậu và được dân chúng tung phục. Các cuộc diễu binh như thế này cũng là một chiến thuật. Bình Nhưỡng đã chọn lựa một cách kỹ lưỡng các loại vũ khí, công nghệ quân sự để đem ra phô trương, bởi vì họ hiểu là các chuyên gia nước ngoài sẽ rất quan tâm phân tích hình ảnh của cuộc diễu binh hôm nay nhằm hiểu thêm được kho vũ khí mà Bắc Triều Tiên đang có.
Nathalie Touré, Pyongyang, RFI.
Nhật Bản tăng cường hợp tác trên biển với Philippines để đối phó với Trung Quốc. Philippines là một đối tác chiến lược của Nhật Bản. Tokyo cam kết tăng cường khả năng chiến đấu cho lực lượng tuần duyên Philippines. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã tuyên bố như trên trong cuộc họp báo tại Manila. Ông Abe đến Philippines trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng trong tranh chấp chủ quyền biển đảo với các nước láng giềng.
Họp báo cùng với Tổng thống Philippines Benigno Aquino tại Manila, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay khẳng định Philippines là một đối tác chiến lược của Nhật Bản. Nhật Bản chia sẻ với quốc gia này nhiều giá trị nền tảng và quyền lợi chiến lược. Để tăng cường mối quan hệ đó, Nhật Bản cam kết tiếp tục hỗ trợ cho lực lượng tuần duyên Philippines để nâng cao khả năng chiến đấu. Về phần mình, Tổng thống Philippines Aquino cũng nhấn mạnh, Manila và Tokyo đồng ý tăng cường quan hệ hợp tác trên biển và đây là cột trụ của đối tác chiến lược giữa Nhật Bản với Philippines. Không nêu đích danh Trung Quốc và cũng không trực tiếp đề cập đến tranh chấp chủ quyền biển đảo đang diễn ra giữa Philippines với Trung Quốc, thế nhưng Tổng thống Aquino tuyên bố ông tin tưởng trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo, luật pháp quốc tế sẽ giúp các bên tìm được giải pháp hòa bình. Một ngày sau chuyến viếng thăm Singapore, Thủ tướng Nhật Bản đã đến Philippines vào lúc mà căng thẳng giữa Bắc Kinh với Tokyo đang gia tăng. Trung Quốc đã liên tục điều tàu hải giám đến vùng biển có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản ở vùng biển Hoa Đông. Về phần mình thì Philippines đang phản đối Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông. Bản tin của AFP nhắc lại đầu năm nay Tokyo thông báo giúp đỡ tài chính cho Philippines để giúp cho Manila trang bị thêm 10 tàu tuần tra vào lúc mà Hải quân Philippines và lực lượng tuần duyên của quốc gia Đông Nam Á này đang phải đương đầu với tàu hải giám và tuần tra của Trung Quốc tại Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh khẳng định 80% là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Thái độ ngày càng cứng rắn của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông đang khiến nhiều quốc gia trong vùng, trong đó có Việt Nam, lo ngại.
Trung Quốc cảnh báo quốc tế về dự thảo sách trắng quốc phòng của Nhật Bản. Ngày 26 tháng 7, Tokyo công bố dự thảo sách trắng quốc phòng với chủ trương tăng cường sức mạnh quân sự, kể cả việc trang bị các phương tiện tấn công. Bắc Kinh tố cáo Tokyo viện đủ mọi lý do để tăng cường khả năng quân sự và kêu gọi quốc tế đề cao cảnh giác.
Trên nguyên tắc thì chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe dự trù chính thức công bố sách trắng vào cuối năm nay, bản dự thảo báo cáo thường niên về tình hình an ninh và các phương tiện phòng thủ của Nhật Bản trong năm 2013, dự trù một số những sửa đổi quan trọng, theo đó Nhật Bản cần tăng cường sức mạnh quân sự để ngăn chặn và đối phó trong trường hợp bị tấn công bằng tên lửa. Ngoài ra thì Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã đề cập đến khả năng trang bị máy bay tàng hình cho các lực lượng hải quân để bảo vệ lãnh hải Nhật Bản trong lúc tranh chấp chủ quyền trên biển giữa Nhật với Trung Quốc ngày càng thêm căng thẳng chung quanh quần đảo Senkaku điếu ngư. Sách trắng của Nhật không quên đề cập đến đe dọa của chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Trong thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đề ngày hôm nay ghi rõ, phần liên quan đến Trung Quốc trong bản báo cáo của Nhật Bản đã sử dụng lập luận xưa cũ và phóng đại mối đe dọa quân sự đến từ phía Trung Quốc. Trong năm nay, Nhật Bản luôn viện đủ mọi lý do để tăng cường võ trang gây căng thẳng trong khu vực. Các nước châu Á và cộng đồng quốc tế cần phải đề cao cảnh giác trước hành động đó của nước Nhật từ trong nguyên văn.
Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Trung Quốc cải thiện nhân quyền đặc biệt với các dân tộc thiểu số. Hoa Kỳ hôm qua tuyên bố sẽ đề cập đến việc cải thiện vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc, trong đó có cả cách đối xử với dân tộc thiểu số. Trong cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền tại Côn Minh diễn ra trong hai ngày 30 và 31 tháng 7 tới.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ James Psaki tuyên bố xúc tiến nhân quyền luôn là nguyên tắc chủ yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, kể cả đối với Trung Quốc, và chúng tôi quyết tâm tiếp tục đối thoại chiều sâu một cách công bằng với chính quyền Bắc Kinh về vấn đề này. Hết lời chẩn. Bà cho biết Washington dự định sẽ đề cập đến cách đối xử với các dân tộc thiểu số về tự do tín ngưỡng và quyền lao động. Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt đầu tiến hành đối thoại thường niên về nhân quyền sau vụ đàn áp đẫm máu, phong trào biểu tình đòi dân chủ của sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Bắc Kinh từ chối gặp gỡ từ năm 2002 đến 2008 do giận dữ trước những chỉ trích của Washington. Các nhà đấu tranh cho nhân quyền tuy nói chung ủng hộ việc duy trì đối thoại nhưng thất vọng trước các kết quả có được. Họ cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể lợi dụng các cuộc đối thoại này để tách biệt những quan ngại về quyền con người với những vấn đề còn lại trong quan hệ với Washington. Thời điểm đối thoại về nhân quyền lần này được ấn định trong cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung tại Washington ngày 10 và 11 tháng 7 trước đây. Khi kết thúc hội nghị, phía Mỹ đã bày tỏ quan ngại trước sự trấn áp người Tây Tạng và người Di Ngô Nhĩ. Hơn 120 người Tây Tạng đã tự thiêu kể từ năm 2009 đến nay để phản đối sự thống trị của Bắc Kinh. Còn tại Tân Cương, căng thẳng xảy ra thường xuyên giữa người Di Ngô Nhĩ và người Hán. Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới, một cơ quan tư vấn cho chính phủ Hoa Kỳ, mới đây đã kêu gọi Hoa Kỳ nêu ra vấn đề Pháp Luân Công, một giáo phái bị Trung Quốc cấm đoán triệt để từ năm 1999.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, du khách nước này bị lên án vì xâm hại sản vật tại Hoàng Sa. Thái độ của các du khách Trung Quốc bị chụp ảnh lúc đang xâm hại các sinh vật biển, trong đó có các loại hải sinh vật quý hiếm tại Hoàng Sa, từ hôm qua đã làm dấy lên một làn sóng chỉ trích gây gắt trên các diễn đàn mạng ở Trung Quốc.
Trong các tấm ảnh được đăng trên mạng, người ta thấy một nhóm người lặn biển tại một hòn đảo ở Hoàng Sa, sục sạo dưới đáy biển, tìm bắt những con cừu gai và sao biển. Xin nhắc lại, Hoàng Sa là quần đảo đã bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm từ tay quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm 1974. Một số ảnh khác cho thấy các con cừu gai đang bị nấu nướng để làm thức ăn. Trong nhiều hình khác, khách du lịch Trung Quốc khoe khoang đã thưởng thức món thịt chai khổng lồ và các loài nhuyễn thể lớn đang có nguy cơ tuyệt chủng. Một cư dân mạng Vi Bác phẫn nộ, đây là những gì phải làm để xúc tiến du lịch tại Hoàng Sa hay chăng? Một người khác viết, các vị có thể chừa ra ít nhất một chỗ nào đó trên lãnh thổ Trung Quốc hay không? Trong những tuần lễ gần đây, những cuộc tranh luận đã cháy lên tại Trung Quốc về thái độ thiếu văn hóa của du khách nước này mà số lượng người đi đến các quốc gia nhiệt đới để du lịch ngày càng đông đảo. Sự kiện nói trên gợi nhớ vụ một con cá heo bị chết trên bãi biển đảo Hải Nam hồi tháng 6 do bị khách du lịch kéo lên khỏi mặt nước để chụp hình kỷ niệm.
Chuyển sang Campuchia, vấn đề Việt Nam lại nổi lên trước cuộc bầu cử tại Campuchia. Hôm nay, phe đối lập Campuchia tố cáo những danh sách cử tri giả mạo và những gian lận bầu cử khác, một ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội mà Thủ tướng Hun Sen được dự báo là sẽ lại chiến thắng. Vào trước ngày bầu cử, vấn đề Việt Nam lại nổi lên tại Campuchia, thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh tường trình.
Trước cuộc bầu cử, đảng Samrinsi tuyên bố không lấy đề tài Việt Nam, cụ thể là di dân Việt để thu hút lá phiếu. Trong tuần này, khi vận động tại hai tỉnh Tây Bắc là Bát Tâm Bon và Siem Reap, ông Samrinsi khi nói chuyện với dân đã phát biểu, nếu thắng cử, ông sẽ lấy lại đền Angkor cho người Campuchia. Do vì nguồn thu từ du lịch tại đền cổ Angkor đang nằm dưới sự điều hành của một đại gia giàu có, người này theo cư dân Campuchia nói là một người gốc Việt có quan hệ làm ăn kinh tế sâu đậm với các giới chức cấp cao trong chính quyền. Vào sáng nay, báo Anh ngữ The Cambodia Daily cho đăng tải bài nói về việc Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh lên tiếng chỉ trích thái độ phân biệt chủng tộc của đảng Cứu Người Dân Tộc. Trong những ngày gần đây, khi vận động tranh cử, đại loại là đảng Cứu Người Dân Tộc đã không dùng từ Việt Nam để chỉ người Việt, mà lại dùng một danh từ thông dụng của người Campuchia để kêu người Việt. Phía ông Samrinsi nói rằng việc ông dùng từ Yun để nói đến người Việt không có ý phỉ báng người Việt, tuy nhiên từ ngữ đó có thể không đúng về mặt chính trị. Theo báo Cambodia Daily, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh đã cảnh báo cư dân Việt tại Campuchia nên tránh xa những chỗ đông người và phải cẩn trọng. Cộng đồng người Việt tại Campuchia khá đông, nhưng do không có số thống kê cụ thể nên không thể đưa ra con số chính xác. Số người Việt sống lâu đời thì đã hội nhập gần như hoàn toàn với dân bản xứ. Dù không nhiều lắm thì vẫn có người Việt ủng hộ đảng Cứu Người Dân Tộc vì số người Việt này mong muốn có đổi mới chính trị, yêu tự do dân chủ và chống lại một thể chế độc tài tham nhũng hiện nay. Phạm Phan, Phnom Penh, RFI.
Tại Ai Cập, xung đột đẫm máu làm hàng chục người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi thiệt mạng. Nhiều nhân chứng tại chỗ cho biết vào sáng nay có từ 80 đến 100 người chết tại Cairo. Đây là cuộc xung đột đẫm máu nhất xảy ra tại Cairo kể từ khi ông Morsi bị quân đội Ai Cập truất quyền Tổng thống hôm 3 tháng 7 vừa qua và hiện đang bị giam giữ. Thông tin viên đài RFI Daniel Vallo từ Cairo cho biết thêm chi tiết về cuộc xung đột đẫm máu xảy ra vào sáng nay giữa phe ủng hộ ông Morsi và cảnh sát.
Many cases came already dead.
Thi hài các nạn nhân cùng với những người bị thương nhẹ đã được đưa về bệnh viện dã chiến ở Rabah. Những người bị thương nặng thì được chuyển tới một bệnh viện lớn hơn. Theo lời một số các bác sĩ đang có mặt tại hiện trường mà đài RFI đã liên lạc được, thì ít nhất có từ 80 cho đến 100 người chết trong các cuộc xung đột vào sáng sớm ngày hôm nay. Hàng trăm người bị thương. Về phía chính quyền thì Bộ Y tế của Ai Cập mới chỉ nêu ra con số hơn 20 người chết. Theo lời tất cả những nhân chứng tại chỗ thì cảnh sát và những người mà cho tới nay vẫn còn chưa nhận diện được là ai đã dùng súng bắn đạn cay và đạn thật vào đoàn người biểu tình. Một vị bác sĩ có mặt tại chỗ không ngần ngại nói tới một vụ thảm sát không xa bệnh viện dã chiến ở Rabah, thì một nhóm người Hồi giáo bảo thủ cực đoan đã lên án một chiến dịch tàn sát được dựng lên để phá vỡ phong trào của những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. Tất cả những người ở đây đều chờ đợi là bạo động sẽ còn tiếp diễn, đặc biệt là tại Rabah, nơi có rất nhiều người ủng hộ ông Morsi và kể cả những chức sắc trong hàng ngũ các lãnh đạo của tổ chức Hồi giáo cực đoan đang bị chính quyền Ai Cập truy lùng.
Mathias Taylor, Daniel Valo, Le Caire, RFI.
Hoa Kỳ cam kết với Nga sẽ không kết án tử hình Snowden. Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua đã cam kết với phía Nga rằng Hoa Kỳ sẽ không tử hình hoặc tra tấn Edward Snowden, người đã tiết lộ các thông tin mật hiện đang kẹt tại sân bay Moscow trong trường hợp được dẫn độ về Mỹ.
Trong lá thư đề ngày 23 tháng 7 và công bố hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder đã đảm bảo với người đồng nhiệm Nga Alexander Konovalov là Edward Snowden sẽ được hưởng tất cả các quyền trước tòa án Mỹ. Thư viết, các tội danh của Snowden không dẫn đến khả năng tử hình tại Hoa Kỳ, ngay cả trong trường hợp thêm các tội danh bổ sung, hết lời chẩn. Luật sư của Edward Snowden hôm thứ Tư cho biết, cựu nhân viên tình báo Mỹ hiện không có ý định rời nước Nga và vẫn chưa có giấy thông hành để có thể ra khỏi khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo ở Moscow, nơi Snowden trú ẩn từ hôm 23 tháng 6 tới nay. phía Nga từ chối cho dẫn độ và đang nghiên cứu đơn xin tị nạn tạm thời của Snowden. Những người ủng hộ nhân vật đã tiết lộ chương trình giám sát của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ lo ngại anh ta sẽ cùng chung số phận với Bradley Manning, người quân nhân đã cung cấp hàng trăm ngàn tài liệu mật cho trang web WikiLeaks, bị biệt giam 23 giờ mỗi ngày và đang bị xét xử bởi một tòa án quân sự. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho rằng lý do Snowden xin tị nạn là nguy cơ bị tra tấn và tử hình là hoàn toàn vô căn cứ. Ông tuyên bố việc tra tấn là bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Nếu ông Snowden trở lại Mỹ thì sẽ lập tức được đưa ra một tòa án dân sự. Bộ trưởng Mỹ cũng nói thêm là Snowden có thể di chuyển và rời nước Nga. Tuy hộ chiếu đã bị hủy, nhưng Snowden vẫn là công dân Mỹ và Hoa Kỳ sẵn sàng cấp ngay hộ chiếu có giá trị hạn chế để đi thẳng về Mỹ. Cha của Edward Snowden trong lá thư gửi cho Tổng thống Barack Obama khẳng định hành động của con trai ông không phải là gián điệp mà đơn giản là bất tuân dân sự. Về phía Kremlin, hôm qua phát ngôn viên của Tổng thống Nga tái khẳng định vấn đề Snowden không có trong chương trình làm việc của ông Vladimir Putin và Nga không muốn hồ sơ này làm tổn hại đến quan hệ Nga-Mỹ.
RFI, Radio France Internationale.
RFI, la radio du monde.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, sau 60 năm chấm dứt chiến tranh, viễn cảnh thống nhất hai miền Triều Tiên vẫn còn xa vời. Cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt kéo dài 3 năm từ 1950 đến 1953 đã chấm dứt bằng hiệp định đình chiến ký tại Bản Môn Điếm ngày 27 tháng 7 năm 1953. 60 năm đã trôi qua, hai miền Nam Bắc Triều Tiên vẫn luôn sống trong không khí chiến tranh thường trực. Ước vọng thống nhất đất nước của người dân hai miền ngày càng trở nên xa vời. Hiệp định đình chiến ký ngày 27 tháng 7 năm 1953 đã dẫn đến việc chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai miền với hai ý thức hệ chính trị đối lập nhau, nhưng dù sao sự kiện này cũng đã mang lại hy vọng hòa bình cho bán đảo Triều Tiên để Nam Bắc cùng nhau tìm một con đường đi tới thống nhất đất nước. Kỷ niệm 60 năm ngày đình chiến trong suốt cả tuần qua, Bình Nhưỡng liên tục có các hoạt động làm sống lại không khí chiến tranh mà họ ca ngợi như một bản anh hùng ca của tinh thần ái quốc. Cuộc diễu binh lớn nhất trong lịch sử diễn ra hôm nay một lần nữa cho thấy Bình Nhưỡng vẫn sẽ còn theo đuổi lâu dài con đường vũ trang củng cố sức mạnh quân sự bằng mọi giá. Chế độ Cộng sản Bình Nhưỡng được dựng lên với sự hậu thuẫn của Trung Quốc và Liên Xô đã qua ba thế hệ lãnh đạo cha truyền con nối từ Kim Nhật Thành đến Kim Jong-un, vẫn nung nấu con đường đi tới thống nhất đất nước bằng chiến tranh. Trong suốt 60 năm qua, Bắc Triều Tiên đóng cửa, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng cho kho vũ khí khổng lồ, trong đó có cả chương trình hạt nhân đầy tham vọng. Cũng từ đó đến nay, các thế hệ lãnh đạo của Bắc Triều Tiên luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo bị xâm lược của kẻ thù có ở khắp nơi, mà chủ yếu là Mỹ và chính là những người đồng bào miền Nam. Còn người dân Bắc Triều Tiên thì bị huy động tổng lực phục vụ cho những mục tiêu đầy hiếu chiến của các nhà lãnh đạo đã phải ăn đói mặc rét hết năm này qua năm khác. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, 16 triệu trên tổng số 24 triệu dân Bắc Triều Tiên đang phải sống trong cảnh thiếu ăn triền miên. Sau khi xây dựng được một tiềm lực quân sự kha khá, Bình Nhưỡng luôn tìm mọi cách để biểu hiện sức mạnh của mình bằng những lời nói tuyên truyền và cả bằng những hành động cụ thể đẩy bán đảo Triều Tiên trở lại không khí chiến tranh khiến cộng đồng thế giới không khỏi lo ngại. Bằng chứng là Bắc Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân, nhiều lần bắn thử các tên lửa từ tầm ngắn đến tầm xa và đã có lần nã thẳng pháo vào hòn đảo của Hàn Quốc. Gần đây nhất là đợt căng thẳng quân sự hồi tháng 3 năm nay sau khi Liên Hợp Quốc ra lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng vì những hành động phiêu lưu quân sự. Cũng trong thời gian 60 năm đó, ở miền Nam bên kia giới tuyến quân sự, Hàn Quốc tập trung phát triển kinh tế. Đến năm 1987, Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia dân chủ hiện đại, có đời sống chính trị và văn hóa sôi động. Về mặt kinh tế, Hàn Quốc đã trở thành một cường quốc công nghệ hiện đại của thế giới. Có được tiềm năng vững vàng, miền Nam không quên hy vọng thống nhất hai miền. Seoul đã không ít lần tỏ thiện chí với Bình Nhưỡng bằng những việc làm cụ thể, nào là đề nghị đàm phán, nào là viện trợ lương thực, thuốc men, nào là hợp tác kinh tế, xây dựng khu công nghiệp chung, v.v. Nỗ lực hàn gắn của Hàn Quốc vẫn thường được Bắc Triều Tiên đón nhận và để dành như một công cụ gây sức ép trở lại khi cần thiết. Cùng với những tham vọng vũ trang của miền Bắc, những người bà con miền Nam luôn phải sống trong đe dọa chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đến mức mà theo nhà nghiên cứu chính trị Hàn Quốc Kim Tae-hun, giờ đây ngày càng có nhiều thanh niên Hàn Quốc tự hỏi, tại sao chúng ta phải hy sinh để hòa đồng với một đất nước không ngớt đe dọa tiêu diệt chúng ta? Thực tế, những gì diễn ra trên bán đảo Triều Tiên trong suốt 60 năm qua đã khiến cho ngày càng có nhiều người hoài nghi về một ngày thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên trong hòa bình theo kiểu như nước Đức năm 2009, cho dù cuộc chiến tranh lạnh đã đi qua từ lâu. Nhật báo Global Times của Trung Quốc hôm nay đã phải bình luận một câu rằng bán đảo Triều Tiên là một hóa thạch sống còn sót lại của thời kỳ chiến tranh lạnh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo do Lê Vi biên soạn. Tiếp đó là một tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Dương Đình Chí, người đã bước vào nghệ thuật muộn màng. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung với đề tài làm nhân viên đội thành quản một nghề bị ghét nhất ở Trung Quốc.
Thành quản, cái nghề đang bị ghét nhất ở Trung Quốc. Từ hai tuần lễ qua, hình ảnh một người đàn ông nằm sóng xoài trên mặt đường, đầu bị trọng thương đã gây rất nhiều xôn xao trong dư luận Trung Quốc, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội. Nạn nhân là một người bán dưa hấu rong, 56 tuổi. Ông đã bị nhân viên quản lý đô thị của huyện Lâm Võ, thị trấn Sâm Châu ở Hồ Nam đánh đến chết.
Hành vi tàn bạo của các nhân viên giữ gìn trật tự quản lý đô thị ở Hồ Nam càng làm xấu đi hình ảnh của những nhân viên thành quản Trung Quốc, và họ đang bị người dân nhìn với một đôi mắt căm thù.
Tất cả đã bắt đầu vào một buổi sáng ngày 17 tháng 7 vừa qua, khi một nhóm chừng 7-8 cán bộ quản lý đô thị đã yêu cầu hai vợ chồng người bán dưa hấu Đặng Chính Sa rời xe bán hàng rong của họ đi nơi khác. Thế rồi lời qua tiếng lại và xô xát đã xảy ra. Tưởng rằng mọi chuyện đã êm thắm khi mà người dân tại chỗ trông thấy toán cán bộ thành phố bỏ đi. Thế nhưng chỉ nửa tiếng sau đó thì những nhân viên giữ gìn trật tự quản lý đô thị ở Sâm Châu đã quay trở lại. Và theo lời gia đình của nạn nhân thì lần này vợ ông bán hàng rong đã bị cảnh sát toàn bắt đi. Ông Đặng Chính Gia can thiệp. Theo lời các nhân chứng tại chỗ thì cán bộ ở Hồ Nam đã dùng quả cân đánh vào đầu ông Đặng Chính Gia. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc thì đương nhiên đã bác bỏ tin này trước khi có kết quả giám nghiệm tử thi. Thậm chí là các tờ báo Trung Quốc còn được chỉ thị không được đề cập đến chủ đề nhạy cảm đó, và trên các trang mạng Internet thì cụm từ người bán dưa hấu đã bị kiểm duyệt. Các cán bộ Trung Quốc ở cấp huyện, cấp tỉnh đều bác bỏ những lời chứng của gia đình ông Đặng Chính Gia, và theo nhận xét của thông tín viên đài RFI từ Bắc Kinh thì trong hầu hết những vụ tai tiếng đánh chết người như vậy, chính quyền địa phương luôn luôn dập tắt các đám cháy bằng cách bồi thường cho gia đình nạn nhân. Thật vậy, chỉ 3 ngày sau khi ông bán hàng rong xấu số bị đánh chết, thì tờ Bắc Kinh Nhật Báo số đề ngày 20 tháng 7 đã đưa tin là tang lễ của ông bán dưa hấu được hoàn tất, gia đình cảm ơn chính quyền huyện Lâm Võ. Tân Hoa Xã thì cho hay là gia đình ông Đặng Chính Gia đã được bồi thường, còn con trai của nạn nhân thì cho biết số tiền bồi thường đó là 897.000 nhân dân tệ. Cuộc xét nghiệm tử thi ông bán hàng rong cho thấy là ông này đã bị chấn thương sọ não và có thể là đã bị đánh vào đầu trước khi chết. Trong khi đó thì nhân viên trật tự địa phương chỉ nhìn nhận là họ đã tịch thu vòn vẹn 4 quả dưa hấu của hai ông bà họ Đặng mà thôi.
Gần như cùng lúc với vụ ông bán hàng rong ở Hồ Nam bị đánh chết, tờ báo South China Morning Post ấn bản đề ngày 22 tháng 7 cho biết một người bán hàng rong khác ở Cáp Nhị Tân, miền Bắc Trung Quốc, cũng đã bị các nhân viên lực lượng trật tự đô thị đả thương. Hình ảnh của nạn nhân máu me bê bết là cũng được truyền tải rất nhanh trên các trang mạng ở Trung Quốc.
Thế rồi ngày 20 tháng 7 vừa qua, một vụ nổ ngay tại sân bay Bắc Kinh như đã đánh thức tỉnh dư luận ở Trung Quốc. tác giả vụ nổ đó là một người đàn ông ngồi xe lăn năm 2005, khi còn là một tài xế taxi chui. Ông này đã bị sa lưới nhân viên trật tự thành phố và bị đánh đập tàn nhẫn. Chung cuộc thì ông bị bại hai chân, và như nhiều trường hợp đã từng xảy ra, khi mà người dân thấp cổ bé miệng, đâm đơn kiện lại chính quyền Trung Quốc, thì đơn kiện của họ chẳng bao giờ được cứu xét. Đơn của ông tài xế taxi này không hề được cứu xét, để rồi phải sống trong nỗi tuyệt vọng. Ông đã muốn biến mình thành thuốc nổ. Dân cư mạng ở Trung Quốc động lòng trước hoàn cảnh trái ngang của ông tài xế taxi kể trên, căm phẫn và căm phẫn đối với những nhân viên trật tự đô thị lại càng lớn. Dư luận đòi xét lại quyền hạn của các nhân viên thành quản tại một quốc gia đang trên đà đô thị hóa như Trung Quốc, đòi hỏi của dân cư mạng không thể dễ dàng được thỏa mãn. Vào mùa hè năm 2011 thì hình ảnh của một phụ nữ Trung Quốc mang thai đã 8 tháng bị nhân viên trật tự đô thị đánh đập dã man cũng đã được truyền tải rộng rãi trên mạng Internet. Tất cả những hình ảnh đó khó có thể hàn gắn rạn nứt giữa người dân với các cán bộ địa phương của xứ này. Chính báo chí Trung Quốc đã nhìn nhận những thông tin được Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch công bố. Theo đó, từ tháng 7 năm 2010 cho đến tháng 3 năm ngoái, đã có 150 vụ lạm dụng quyền lực của các cán bộ quản lý đô thị ở Trung Quốc, và nhân viên quản lý đô thị Trung Quốc, còn được gọi là thành quản, đang bị dư luận Trung Quốc chán ghét qua các vụ tai tiếng được báo chí đưa ra ánh sáng như trên. Và bên cạnh những hành vi thô bạo đối với dân, thì các hành vi tham ô moi tiền của những người bán hàng rong lại càng khiến những cán bộ này trở thành mục tiêu tấn công của giới dân cư mạng Trung Quốc. Nhiều nhà trí thức tại Trung Quốc đang kêu gọi các lãnh đạo Bắc Kinh hãy quan tâm đến hồ sơ này. Và như lời của một nhà báo kiêm nhà văn Trung Quốc, thì khi mà ông Tập Cận Bình không thể bảo vệ được một người bán dưa hấu, làm sao ông có thể thực hiện được giấc mơ Trung Hoa?
Du monde animal, utile, le bien porus, des corps de brocade. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas, et si tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. L'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi,
peu d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau,
sur ma terre, dis-toi qu'au bout,
et
il y a la mer,
et que ça, ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi,
comme
celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine, l'oxygène et l'ombre qui t'amène. Mérite-t-il les coups de hache qui le saigne? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
ta maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et puis de tes dons et ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour vous les animaux, que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau,
servira à la croissance de tes marmots. Servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne,
du monde animal, crie le bien fort et ses cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort et ses cordes vocales. Hey!
De Paris RFI, Radio France Internationale, trên nền quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên diễu binh, phô trương sức mạnh quân sự kỷ niệm 60 năm ngày đình chiến. Nhật Bản tăng cường hợp tác trên biển với Philippines để đối phó với Trung Quốc. Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Trung Quốc cải thiện nhân quyền, đặc biệt với các dân tộc thiểu số. Ai Cập xung đột đẫm máu, làm hàng chục người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi thiệt mạng. Hoa Kỳ cam kết với Nga sẽ không kết án tử hình Snowden. Mỗi ngày một sự kiện, sau 60 năm chấm dứt chiến tranh, viễn cảnh thống nhất hai miền Triều Tiên vẫn còn xa vời. Thưa quý vị, sau đây Lê Vi sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Vụ án Bạc Hy Lai sẽ ra tòa với tội danh tham nhũng và lạm quyền tại Trung Quốc. Vụ ám sát một dân biểu đối lập tại Tunisia châm ngòi cho sự bất ổn chính trị. Tài xế lái tàu hỏa bị truy tố trong vụ tai nạn xe lửa tại Tây Ban Nha, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Brazil, báo động tội phạm trên các bãi biển tại Pháp và nền kinh tế Anh khả quan là các đề tài sẽ được đề cập đến trong một điểm báo hôm nay.
Báo Le Monde hôm nay đặc biệt quan tâm đến vụ án Bí thư Thành ủy Trùng Khánh. Ông Bạc Hy Lai sẽ ra tòa với tội danh tham nhũng và lạm quyền. Theo nguồn tin từ Tư pháp Trung Quốc, phiên tòa xử Bạc Hy Lai sẽ diễn ra vào giữa tháng 8.
Báo Le Monde cho biết, theo Tân Hoa Xã trong bản tin ngày 25 tháng 7 năm 2013, bản cáo trạng đã được chuyển đến Tòa án Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Đây là nơi xa Trùng Khánh và khá gần với thủ đô Bắc Kinh. Phải chăng Đảng Cộng sản Trung Quốc chọn địa điểm này để cách ly Bạc Hy Lai với vây cánh của ông? Ông Bạc Hy Lai bị cáo buộc đã biển thủ khoảng 20 triệu nhân dân tệ, tương đương với 2,5 triệu euro, đặc biệt đầu tư vào tài sản của con trai ông đã từng du học tại Anh và Hoa Kỳ. Tờ báo nhận định, hiện nay Trung Quốc vẫn để cho con trai ông yên thân, vì đây là một phương tiện đảm bảo rằng ông Bạc Hy Lai sẽ phải hợp tác. Vợ của ông là Cốc Khai Lai bị tố cáo, và sau đó bị kết án tử hình treo vì tội sát nhân, đầu độc doanh nhân Anh, Nay Haywood. Vào lúc mà ekip của Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường hy vọng tiến xa hơn trong việc cải cách kinh tế, vụ án Bạc Hy Lai được xử vào tháng 8 này quả là một vết thương mà Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn đóng lại, nếu không thì nó sẽ còn tiếp tục chảy máu, theo như nhận định của tờ Le Monde. Rõ ràng là ông Tập Cận Bình muốn lật qua trang sử tranh chấp quyền lực nội bộ một cách êm thấm nhất. Bên cạnh đó, cựu giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, cánh tay mặt của ông Bạc Hy Lai, sau khi mang nhiều tài liệu tố cáo sự tham ô bê bối tại Trùng Khánh vào tòa lãnh sự Mỹ ở thành đô tỉnh Tứ Xuyên xin tị nạn, đã bị lãnh án 15 năm tù với tội danh phản quốc. Báo Le Monde nhận định đây là một vụ án nhạy cảm vì ông Bạc Hy Lai được nhiều người dân biết đến do chiến dịch bài trừ xã hội đen của ông đã gây nên tiếng vang tốt, mang lại an ninh cho người dân. Phía lãnh đạo Trung Quốc thì kêu gọi dân chúng thừa nhận bộ mặt tội lỗi của ông Bạc Hy Lai, người đã tìm cách trục lợi cá nhân và khẳng định rằng lịch sử Trung Quốc đã nhiều lần chứng tỏ rằng đất nước chỉ có thể được ổn định khi quyền lực của chính phủ trung ương được duy trì.
Vụ ám sát ông Mohamed Brahimi ngày 25 tháng 7, một gương mặt hàng đầu của phe đối lập cánh tả xu hướng dân tộc chủ nghĩa tại Tunisia, trở thành tâm điểm của báo chí Pháp ngày hôm nay. Báo Le Monde chạy tựa trên trang nhất, Tunisia, nền dân chủ, đang gặp thử thách trước vụ ám sát nhà đối lập. Trang bên trong tờ báo có bài viết, sự tức giận tại Tunis sau cái chết của Mohamed Brahimi.
Báo Aujourd'hui en France đăng tựa trên trang nhất, lễ tang nhà đối lập bị ám sát dưới sự căng thẳng dâng cao. Báo Libération cho biết một người Pháp bị tình nghi có dính líu đến vụ ám sát dân biểu Tunisia. Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, Tổng thống Monsef Marzouki đánh giá rằng những kẻ giết dân biểu cánh tả Mohamed Brahimi đã tìm cách phá hủy nền hòa bình quốc gia. Giới quan sát nhận định rằng vụ ám sát hết sức chuyên nghiệp đã xảy ra vào đúng ngày kỷ niệm 56 năm thành lập nước Cộng hòa Tunisia. Ngoài ra, động cơ gây án là tìm cách đưa đất nước trở lại thời kỳ nội chiến và làm thất bại tiến trình chuyển tiếp dân chủ ở Tunisia. Theo báo Le Monde, đây là lần thứ hai sau chưa đầy 6 tháng, một nhà đối lập chính trị bị ám sát. Tờ báo nhắc lại, một nhà đối lập khác là Georgi Belaid cũng bị bắn chết trước cửa nhà vào ngày 6 tháng 2 như ông Mohamed Brahmi. Thân nhân của nạn nhân đã buộc tội ông Ennahda, lãnh đạo đảng Hồi giáo cầm quyền, có trách nhiệm trong vụ ám sát. Tại thủ đô Tunis, người biểu tình hô to, Tunisia tự do, các huynh đệ Hồi giáo hãy tránh ra. Điều này hàm ý ám chỉ ông Ennahda có mối quan hệ với phe huynh đệ Hồi giáo của Ai Cập. Từ nay, xã hội Tunisia càng ngày càng bị chia rẽ sâu sắc ra làm đôi, nhóm Hồi giáo của ông Ennahda và nhóm dân chủ vô thần theo các giá trị Tunisia hiện đại.
Các báo chí Pháp ngày hôm nay đồng loạt quan tâm đến nguyên nhân gây ra vụ tai nạn tàu lửa thảm khốc tại Tây Ban Nha. Báo Le Monde đăng bài Tây Ban Nha dưới cú sốc điều tra về nguyên nhân gây ra tai họa tại Compostela. Báo Le Figaro đăng bài tài xế tàu hỏa bị bắt giữ. Tờ báo Aujourd'hui en France có bài viết tài xế tàu hỏa bị ngồi vào ghế bị cáo.
Báo Le Monde cho biết, sau tai họa thảm khốc lật tàu, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã ra chỉ thị dành 3 ngày quốc tang. Các báo đều nhận định, nguyên nhân gây tai nạn là do tài xế đã chạy quá nhanh khi vào một ngõ cua nổi tiếng là khó, với tốc độ là 190 km một giờ, gấp đôi so với vận tốc cho phép. Bị thương nhẹ, nhân vật này phải hầu tòa vào thứ Sáu tới. Ít lâu sau khi xảy ra tai nạn, tài xế tàu hỏa, ông Amo đã thú nhận nhiều lần rằng ông muốn chết do hậu quả mà tai nạn đã để lại. Giới truyền thông liên tục đặt câu hỏi, tại sao trên hệ thống tàu cao tốc Tây Ban Nha không được cài hệ thống tự động, phanh, trong trường hợp vượt tốc độ cho phép? Báo Aujourd'hui en France trích nhận định của một chủ tịch cơ quan hành chính đường sắt như sau, kiểm soát vận tốc tàu là trách nhiệm của người lái tàu. Còn theo một đồng nghiệp của ông Amo, thì ông là một người đàng hoàng, có trách nhiệm và là một người tuyệt vời.
Báo chí Pháp hôm nay vẫn tiếp tục quan tâm đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đang diễn ra tại Brazil, nhưng với nhiều góc độ khác nhau. Báo Le Monde nhận định, trên các bãi biển, thanh niên tham dự đại hội có sứ mạng làm chứng cho sự gắn bó của mình với giáo hội.
Báo La Khoa thì dành nhiều trang, trích dẫn những lá thư của giới trẻ gửi cho Đức Giáo Hoàng. Nội dung ví dụ như xin hiệp lời cầu nguyện để chấm dứt nạn bạo lực, nhắc nhở rằng đi tham dự thánh lễ là một niềm vui, cố vấn cho các nhà lãnh đạo để có những quyết định đúng đắn v.v. Đặc biệt, báo Aujourd'hui en France có cái nhìn khá dí dỏm qua bài viết, những tình nhân tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Gần 1 triệu thanh niên hành hương từ 18 đến 30 tuổi còn độc thân từ khắp nơi trên thế giới đổ về Rio de Janeiro. Không chỉ là nơi để gặp gỡ Đức Chúa, đối với tờ báo, thì sự kiện này còn tạo điều kiện cho các bạn trẻ làm quen, tìm hiểu lẫn nhau, nung nấu tình cảm bạn bè, và nếu tâm đầu ý hợp hơn thì sẽ dẫn đến hôn nhân. Bài báo trích ví dụ của một cặp đã quen biết nhau từ Đại hội Giới Trẻ lần trước, tổ chức tại Madrid, và sau lần đại hội lần này tại Brazil, họ sẽ cử hành hôn lễ trước bàn thờ Chúa. Tờ báo nhận định, các cặp gặp gỡ và yêu nhau tại đại hội tiến triển rất nhanh do họ dễ dàng tin tưởng lẫn nhau. Thế nhưng, tờ báo mô tả, đa phần thanh niên sinh hoạt tập thể và hầu như không có thời giờ riêng tư dành cho nhau.
Báo Le Figaro hôm nay đặc biệt đưa từ trên trang nhất về tình trạng tội phạm trên các bãi biển tại Pháp. Theo tờ báo, an ninh bất ổn ngày càng dâng cao tại nhiều bãi tắm ở Pháp. Các bãi biển càng gặp khó khăn hơn trong việc chống lại tệ nạn này do lực lượng an ninh trật tự ngày càng giảm.
Một số đơn vị địa phương phải thiết lập các phương tiện theo dõi, giám sát như camera hay những người canh gác bãi tắm. Một cảnh sát thuật lại, hầu như không có ngày nào mà trên bãi biển không xảy ra các cuộc ẩu đả giữa các nhóm thanh niên. Tại Nice, hai cảnh sát vừa bị tấn công dã man vào ngày thứ ba vừa rồi. Nguyên nhân là vì cảnh sát đề nghị ba thanh niên không được cởi trần đi dạo. Bài báo còn thuật lại trên các bãi biển, thanh niên dắt chó nguy hiểm đi dạo mà không hề rọ mõm, hút cannabis như chốn không người, uống rượu, mở nhạc to hết cỡ mà không hề quan tâm đến người xung quanh. Ngoài ra còn có tình trạng cướp giỏ sách của du khách. Theo số liệu từ Sở Cảnh sát, có 701 người bị câu lưu vào năm 2012 trên các bãi tắm Pháp.
Về hồ sơ kinh tế, báo Le Monde hôm nay quan tâm đến nền kinh tế của Anh Quốc qua bài viết với tựa đề Nền kinh tế Anh đang được chữa khỏi bệnh. Nhưng cũng có thể tái phát.
Theo bài báo, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne vừa hoan nghênh một kết quả đáng mừng vào ngày 25 tháng 7, đó là tổng thu nhập nội địa GDP tăng 0,6% vào quý 2, cao hơn 0,3% so với quý 1. Đây là quốc gia lớn đầu tiên của châu Âu đưa ra một con số tăng trưởng trong quý 2, cho thấy nền kinh tế Anh đang dần dần phục hồi. Bộ trưởng Tài chính Anh nhận định, tuy nhiên vẫn còn một chặng đường dài để đi và tôi biết điều này vẫn còn khó khăn cho toàn thể người dân Anh. Hai lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đều tăng trưởng. Theo chuyên gia kinh tế, thì sự tăng trưởng nhẹ này là nhờ vào sự tiêu thụ của các hộ gia đình. Dự kiến, Ngân hàng Trung ương Anh dưới sự lèo lái của Tân Thống đốc Mark Carney vào tháng 8 tới sẽ đưa ra chỉ đạo về lãi suất nhằm khích lệ người dân tiêu xài và khuyến khích các doanh nghiệp vay mượn và đầu tư. Thế nhưng, giới chuyên gia nhận định nền kinh tế Anh sẽ chậm lại vào quý 3 và quý 4, sức tiêu thụ của các hộ gia đình sẽ chậm lại và ít có cơ may được lĩnh vực ngoại thương và đầu tư của các doanh nghiệp bù lỗ, vì hai ngành này vẫn dậm chân tại chỗ.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Dương Đình Trí, người đã bước vào nghệ thuật một cách muộn màng.
Thời gian qua, người ta nhận thấy sự xuất hiện của các tài năng âm nhạc ngày càng có xu hướng mầm non hóa. Chỉ cần dạo qua một vòng các cuộc thi âm nhạc truyền hình thực tế đang diễn ra mọi nơi, từ Âu sang Mỹ, từ Á sang Phi, thôi thì cơ man nào là những hạt nhân văn nghệ tí hon, hé mở sự nghiệp qua các cuộc thi đầy triển vọng, không thể nào liệt kê hết. Tuy nhiên, ngược lại hoàn toàn với xu hướng này, ở các ca sĩ đã chót sinh ra và trưởng thành trong một môi trường gia đình nghệ thuật, đặc biệt có bố hoặc mẹ là những nghệ sĩ tên tuổi nổi danh, thì hầu như ở thế hệ thứ hai thường lại bước vào nghề khá muộn màng.
Về thăm mảnh đất An Giang, châu Đông chia bài 13 tháng 4. Lễ dân hương mong gia đạo bình an.
Trên thế giới có thể dẫn ra đây rất nhiều trường hợp điển hình, trong đó có nữ ca sĩ Natalie Cole, con gái của ông hoàng nhạc jazz huyền thoại Nat King Cole chẳng hạn. Sinh năm 1950, nhưng phải đến năm 25 tuổi, Natalie Cole mới bắt đầu đủng đỉnh sự nghiệp ca hát vì cái bóng quá lớn của người cha. Trong làng âm nhạc Việt Nam, người ta cũng thường hay nhắc tới trường hợp của ca sĩ Ý Lan. Chị cũng bắt đầu sự nghiệp ca hát muộn màng của mình khi đã ngoài 30 tuổi. Trong khi đó thì mẹ chị, một trong những danh ca hàng đầu của Việt Nam từ thập niên 50-60 thế kỷ trước, danh ca Thái Thanh, bà còn được mệnh danh là tiếng hát vượt thời gian, thì lại bắt đầu khởi nghiệp từ lúc mới 13-14 tuổi. Có lẽ Dương Đình Trí cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, dù không phải là gương mặt lạ trong giới showbiz Việt, nhưng Dương Đình Trí được công chúng yêu nhạc biết đến ngoài việc nhờ vào chất giọng trữ tình ngọt ngào, ấm áp, những nỗ lực nghiêm túc trong các dự án âm nhạc. Một phần khác, anh cũng được biết đến là nhờ vào tình yêu mà khán giả bốn phương dành cho mẹ của anh là nữ nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy.
Giặt miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn.
Đường hơn 7 năm dòng đi đi về về giữa Việt Nam và Úc để theo học và trau dồi kiến thức về chuyên ngành kiểm toán kế toán, người ta cứ tưởng chàng trai này rồi sẽ bằng lòng với nhiều cơ hội thăng tiến trong một nghề mà hầu như nền kinh tế nước nào cũng cần đến, nhưng cuối cùng anh cũng quyết định trở về quê hương để theo đuổi nghiệp ca hát. Trong tạp chí âm nhạc tuần này của đài RFI, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nam ca sĩ Dương Đình Trí.
Vui đôi bờ sông Hậu Giang, sông trăng đón chờ nghe lời sao, cô nàng bán bánh ngon mua giùm em bánh đĩa Dũng Thơ.
Thưa anh, chúng ta thường nghe cái nghệ danh, nó nghệ danh là một cái phần mà không thể thiếu được và rất là quan trọng đối với một người nghệ sĩ. Thì giữa nghệ danh là ba chữ và hai chữ thì anh chọn nghệ danh nào? Chẳng hạn như nhiều báo chí giới thiệu anh là Dương Đình Trí, thế còn nhiều nơi thì chỉ có đơn thuần là Đình Trí không thôi. Thì cảm tưởng của anh ấy, thì anh thích cái nghệ danh nào hơn?
Thực ra thì trước đây khi mà Trí mới bắt đầu bước vào nghề ca hát, lúc đó thì Trí lấy cái nghệ danh là Đình Trí. Lúc đó thì mình chỉ hát nhạc trẻ khoảng chừng 2 năm. Thì sau đó có công việc gia đình mình phải đi qua Úc. Tại vì bên Úc mình có người chị và người em sống bên đó. 2 năm tiếp theo nữa thì mình không có sinh hoạt ca hát tại Việt Nam. Và khi trở về Việt Nam năm 2009 thì lúc đó là mọi thứ nó cũng thay đổi rất là nhiều. Lúc đó Chí mới đi hát trở lại và mới bắt đầu cái nghệ danh mới là thêm một chữ Dương vào nữa, tên là Dương Đình Chí. Và chữ Dương cũng là nằm trong một trong bốn chữ của tên thật của Chí, Nguyễn Dương Đình Chí.
Nguyễn Dương Đình Chí, vâng.
Em đã biến công môi từ chối những điều anh muốn nói. Em đã biết xa lâu thì nhớ lần nữa chỉ mắt cười. Ôi nụ cười mắt liếc chua ngoa, ta về bên ấy buồn 3-4 ngày. Buồn 3-4 ngày.
Quý vị và các bạn đang nghe Dương Đình Chí thể hiện nhạc phẩm Ngại Ngùng, một sáng tác của Quốc Dũng.
Chờ ai lắc lẽo chi từng câu nói, cho ngày sau nên nổi. Để bây giờ chim cá bạc tâm, ta về bên ấy buồn 5-6 ngày.
Vâng, thưa anh, là đến thời điểm này thì Dương Đình Chí quay trở lại biểu diễn âm nhạc chính thức, lúc đấy mới bắt đầu đầu tư và tập trung cho âm nhạc một cách thực thụ. Đến bây giờ gia tài âm nhạc của Dương Đình Chí được thể hiện cụ thể như thế nào ạ?
Thực ra thì khi mà mình học ở bên Úc xong và trở về Việt Nam làm việc, trong 2 năm đó vừa làm việc vừa đi hát, thì lúc đó Chí chưa có tập trung 100% sức lực cũng như là đầu óc vào vấn đề ca hát. Bởi vì lúc đó mình phải vừa đi làm ở công ty mỗi ngày nữa, cho nên là 2 năm đó nói là đi hát nhưng mà thực ra mình cũng chưa đi hát nhiều lắm. Thực sự mà nói để bước vào con đường chuyên nghiệp thì từ năm 2009 thì lúc đó mình mới dốc hết toàn sức lực để theo đuổi cái nghề mà mình yêu thích. Cho tới bây giờ thì nói chung Chí cũng còn rất là non trẻ, bởi vì mình đi hát cũng trễ so với nhiều bạn bè khác, là so ra là mình rất là trễ. Bởi vì trước đó là mình còn đi học một đoạn rất là dài. Tới bây giờ thì Chí đã có được một cái gia tài nhỏ nhỏ, đó là 10 cái chương trình DVD Bước Chân Hai Thế Hệ mà được quý vị khán giả ở trong nước cũng như là bà con kiều bào tại hải ngoại ủng hộ, và một vài cái CD album riêng của Chí.
Em có nhớ bài ca dao đầu đời, bên chiếc võng mẹ ru âu ớ hơi, hàng dừa xanh chen mình bên nương dâu, sông dài quê nghèo quấn quýt với nhau. Em đã lớn dần trên quê hương mình, trong chiếc áo bà ba điểm thấm tình, ngọt ngào như hương mà non sáng sớm, xa mấy xa thương hạt gạo thơm.
Giọng hát Dương Đình Chí tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn sáng tác khác của Quốc Dũng, bài ca dao đầu đời.
Bao năm rồi từ lúc em đi, mẹ trông chờ em hoài mà chẳng thấy, mâm cơm chiều bên mái tranh xiêu, con nước lên nghe tiếng bìm bìm kêu chiều. Thương đôi mái chèo của đêm trăng mờ, thương ai vẫn từng đêm đêm ngóng chờ, còn lại đây câu hò hẹn năm xưa, nay dòng sông buồn heo hút gió mưa. Em có nhớ lời quê hương đậm đà, trong bao tháng ngày Hà Phương vắng nhà, kỷ niệm xưa êm đêm tha thiết quá, như giấc mơ ru đẹp đời ta.
Anh vừa nói là so với các đồng nghiệp thì dẫu sao anh cũng là người non trẻ, vào cái lĩnh vực ca nhạc cũng khá là trễ. Chúng tôi đã định là trong cái chương trình này chúng tôi sẽ không có đả động đến nghệ sĩ Lệ Thủy nữa, chính là mẹ của anh, một nghệ sĩ lớn và có bao nhiêu những cái đóng góp rất là đáng nể cho cái nền cải lương của Việt Nam qua nhiều thế hệ và nhiều cái giai đoạn lịch sử của đất nước. Chúng tôi đã định bụng bảo dạ rằng là không nhắc đến nữa, thế nhưng mà cuối cùng lại quay trở về cái quỹ đạo đó, tự vì là dẫu sao ấy thì nó gần như là một cái sự gắn bó, một cái hình ảnh mà truyền thông nói riêng và công chúng nói chung gần như là không tách được hai cái hình ảnh ấy ra. Vậy thì phải chăng là anh cứ phải đeo đuổi cái số phận đấy mãi? Có nghĩa là anh nói là anh non trẻ này và anh vào âm nhạc cũng khá là trễ về mặt thời gian, đúng vậy, nếu mà anh tính từ cái mốc 2009. Nhưng mà người ta có cảm giác rằng là anh đã xuất hiện trong cái đời sống âm nhạc từ rất lâu rồi.
Có lẽ là tại vì trước đây khi mà Trí bắt đầu ca hát với truyền thông báo chí, thì họ đưa tin của Trí lên thì họ đều giống như là giới thiệu một khuôn mặt mới. Khuôn mặt mới thì họ phải giới thiệu cái nguồn gốc xuất phát cái khuôn mặt mới này từ đâu. Thì lúc đó là mọi người đều biết Trí là con của nghệ sĩ Lệ Thủy ở bên sân khấu cải lương. Nhưng mà thật ra thì cái thời gian đó nó rất là ngắn, Trí cũng chưa có một cái ấn tượng gì đối với khán giả. Cho đến khi mà Trí trở về Việt Nam lần thứ 2, tập trung tất cả sức lực và bắt đầu đứng ra làm cái chương trình Bước Trên Hai Thế Hệ, thì Trí nghĩ từ lúc đó thì khán giả mới bắt đầu có ấn tượng với cái tên Dương Đình Trí. Và người ta cũng hay hỏi Trí rất là nhiều, nghĩ như thế nào về cái sự mà, tại vì mẹ Trí là một cái tên tuổi cây đa cây đề của nghệ thuật sân khấu cải lương Việt Nam, cho nên là hễ khi nhắc tới Trí thì người ta lại liên tưởng tới mẹ. Thì cái điều đó đối với mình Trí cảm thấy rất là bình thường, bởi vì có lẽ là trong cái thời gian mà Trí học và Trí lớn lên tại bên Úc, thì có lẽ cái đầu Trí nó đã bị ảnh hưởng cái văn hóa của phương Tây rất là nhiều, cho nên là Trí nghĩ rất là thoáng, mình thích thì mình làm và mình làm để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình và mình làm hết mình vì một cái công việc nào đó trong một cái thời điểm cuộc đời của mình mà còn cho phép mình làm được cái nghề đó thì mình cứ làm. Chứ mình không nghĩ là mình đi theo nghề này là mình sẽ bị cái bóng của mẹ đi trước, hay là mình không nghĩ tới những tiêu cực đó, mình chỉ nghĩ những điều tích cực để mình làm để tốt cho mình. Và cái còn cái chuyện mà khán giả có chấp nhận hay không thì thời gian nó sẽ trả lời. Chứ cũng cảm thấy là mình làm được những gì mà mình yêu thích thì cái đó là một cái may mắn đối với mình rồi.
Đọc sách đọc thơ ngợi ca ngợi mình, Huế bao dung tấm lòng nguyện trinh, đời phong ba Huế vẫn yên bình, rất đẹp rất xinh. Huế ơi cho nói đôi lời nghẹn ngào, trái tim thắm buồn dạt dào, tình với em ngỡ từ kiếp nào.
Đôi lời với Huế mà Dương Đình Chí đang gửi đến quý vị và các bạn là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn.
Mình biết trời xa là thương Huế nhiều, luyến lưu đôi mắt buồn đắm chiều, trả lại nhau phút giây êm đềm, kỷ niệm khó quên. Gái em câu hát đã tình vùng về, sắc son mấy lời hẹn thề, đời lãng du có ngày sẽ về.
Vâng, lát nữa chúng ta sẽ quay trở về cái sản phẩm âm nhạc của anh mà nó đánh dấu cái năng lực của cá nhân anh dấn thân vào cái đời sống âm nhạc. Chúng ta sẽ quay lại chủ đề đó. Nhưng bây giờ nhân tiện vẫn luôn nói về nghệ sĩ Lệ Thủy và Dương Đình Chí, con trai của nghệ sĩ Lệ Thủy. Thì như thế này, sinh ra trong một cái gia đình mà có mẹ là nghệ sĩ mà đi biểu diễn nhiều nơi như thế, ít nhiều về cũng phải tâm sự với con cái, rồi đôi khi kể những cái chuyện vui buồn ở trên sân khấu. Nghĩa là từ nhỏ Chí đã được nghe ngóng và tham gia những cái bối cảnh như vậy rồi, thì những cái thuận lợi chẳng hạn như là có những cái nhân tố về âm nhạc trong gia đình các thứ thì chắc là chẳng cần phải nói lại nữa. Nhưng bây giờ chúng ta thử xoáy lại một chút về những cái áp lực, những cái yếu tố bất lợi mà anh gặp phải nó như thế nào, nó có giống những cái bất lợi của người khác không?
có lẽ là nhìn chung khi mà người ta nhìn vào một gia đình nghệ sĩ, cái người khán giả đầu tiên người ta nghĩ đó là một cái điều thuận lợi.
Xin mở ngoặc thêm một chút, tại sao chúng tôi lại đặt cái câu hỏi đấy? Tự vì như này, có những cái thông tin là nếu mà một bầu show ở trong nước, người tổ chức chương trình ca nhạc mời nghệ sĩ Lệ Thủy trong chương trình mà lại muốn mời cả thêm Dương Đình Chí nữa, đôi khi anh tránh cái điều đó, phải không ạ? Liệu đó có phải là một cái bất lợi hay
dạ,
không?
Dạ đúng rồi.
Vân vân, cái là chỉ ví dụ thôi, còn biết bao nhiêu cái điều khác nữa.
Vâng, bây giờ ta chỉ trở lại với lại cái câu hỏi của anh Bình khi nãy.
Vâng.
Thì khi mà khán giả họ nhìn vô thì lúc nào họ cũng thấy mình rất là thuận lợi, bởi vì có mẹ hay ba là một nghệ sĩ, rồi có một cái mối quan hệ sẵn có.
Vâng.
Nhưng họ không thấy phía sau đó là một cái điều rất là khó khăn, bởi vì khi mình có một người mẹ hay người cha hay là một cái người trong gia đình nổi tiếng như vậy thì mình bị áp lực rất là nhiều. Mỗi lần mình bước ra sân khấu, hầu như là người ta đều tập trung vào mình và họ đang xem xét tỉ mỉ, họ coi những cái gì, dùng cái từ gọi là vạch lá tìm sâu cho nó dễ hiểu. Đó, họ đang tìm hiểu những cái gì đó mà mình không biết được, và mình nhìn vào ánh mắt của họ, mình có thể thấy được có hai cái khía cạnh. Một khía cạnh là có những người khán giả vì họ yêu mến mẹ mình hay ba mình mà họ nhìn vào mình, họ ủng hộ cho mình. Nhưng cũng có một cái đối tượng khán giả họ nhìn vào mình chỉ để với một điều, đó là họ xem xét mình hát như thế nào và họ đang chờ những cái điều gì của mình để họ có thể so sánh thế này thế nọ.
Hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh.
Quý vị đang nghe nhạc phẩm quen thuộc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Chuyện Hẹn Hò, qua giọng hát của Dương Đình Chí.
Em không lại anh nhủ lòng sao đây, em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm.
Đợi đó là cảm tưởng đầu tiên, và chỉ nghĩ là theo chỉ thấy thì ở Việt Nam mình á, khi mà những người con của những nghệ sĩ nổi tiếng á, hầu như là bị áp lực rất nặng, chứ không biết phải vì áp lực đó hay không, nhưng mà chỉ một thời gian sau đó thì tôi thấy họ không có theo nghề nữa. Cái điều đó là một điều mà không công bằng lắm cho cái người con của một người nghệ sĩ nổi tiếng mà đi làm nghề. Chứ thì không, chứ không ngại vấn đề đó, bởi vì chỉ có một cách nghĩ riêng của chị.
Vâng.
Tiếp tục làm những gì mình thích.
Vâng, chúng ta sẽ tái ngộ với nam ca sĩ Dương Đình Chí trong một chương trình tới để xem anh đã tìm cách gỡ bỏ những áp lực khi là con trai của một nghệ sĩ nổi tiếng như thế nào. Còn bây giờ, giọng hát Dương Đình Chí sẽ khép lại chuyên mục âm nhạc tuần này của đài RFI qua một tuyệt phẩm đầy chất thơ, biển tình của nhạc sĩ Lam Phương. Đức Bình xin chúc quý thính giả có những ngày hè tươi đẹp, nhiều ý nghĩa, và không quên cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình của đài RFI.
Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, dòng ngân hà mình cũng qua, biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mặc em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước, xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng sống hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng.
Quý khán giả đang
đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International trong buổi phát thanh ngày mai. Như thường lệ, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm tuần báo do Lê Phước phụ trách, sau đó là tạp chí thể thao hàng tuần. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Thank you.